Năm. A nan, chấp tâm tùy theo chỗ hòa hiệp mà có. Ngài A nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, con thường nghe Thế Tôn dạy hàng tứ chúng rằng, hàng tứ chúng có nghĩa là tỳ kheo ni, yêu bà tắc, yêu bà di. Do tâm sanh nên các pháp sanh, vì các pháp sanh nên tâm mới sanh. Giờ đây theo lời Phật dạy mà con suy nghĩ, sự thể suy nghĩ ấy là tâm của con. Khi hòa hiệp với chỗ nào thì tâm liền có ở chỗ đó. Thế nên con cho tâm tùy hợp, chứ không nhất định ở ngoài hay ở chính giữa chi cả. Đức Phật bảo A Nan: Ông vừa nói vì cách pháp sanh nên tâm sanh. Tâm hiện ở chỗ nào thì tâm liền ở chỗ đó. Tâm suy nghĩ của ông thực thể thì chẳng bao giờ hiện được với cái gì cả. Còn nếu không tự thể mà vẫn hợp thì giới hạn thứ 19 cùng với cảnh trần thứ 7 hợp lại được hay sao? Nghĩ ấy quyết không đúng. Nếu tâm có thật thể thì ông thử nghiệm xét bằng cách lấy bàn tay đánh vào thân ông. Tâm biết chỗ đánh ấy ở trong ra hay là ở ngoài vào. Nếu tâm ở trong ra thì đã thấy trong thân. Nếu tâm ở ngoài vào thì đã thấy mặt. Bạch Thế Tôn, thấy là con mắt, còn tâm thì hiểu biết, chứ không phải thấy như con mắt. Nói tâm thấy là không đúng nghĩa. A Nan, sự thấy tuy về thần mắt, nhưng tánh hay thấy thiệt ở tâm. Tôi thí dụ, thân ông là tâm, cái cửa là mắt. Như thân ông không ở trong nhà trông ra ngoài thì cái cửa có tự thấy được không? Nếu chỉ có mắt thấy chứ chẳng cần tâm thì người chết mắt vẫn còn, tại sao không thấy? Nếu mắt thấy thì làm sao gọi là chết được? A Nan, lại nữa, tâm hiểu biết có tự thể thì chỉ một thể hay nhiều thể? Nếu nói tâm ở trong thân ông, nó ở khắp cả mình hay không khắp cả mình? Nếu nói chỉ có một thể thì trong khi ông lấy bàn tay đánh một chỗ, tứ chi đều biết. Nếu thế thì ông không biết được chỗ đánh. Nếu ông biết được chỗ đánh thì không thành nghĩa nhất thể. Nếu nói có nhiều thể, thành ra nhiều người, vì mỗi người có một tâm, nhiều tâm tức phải nhiều người, thì thể nào là thể của ông? Nếu nói tâm ông khắp cả người thì không đúng, vì ông biết được nơi đánh như vừa nói trên. Nếu nói tâm chẳng khắp cả thân thì lúc ông đụng đầu và đụng chân, như đầu biết đau thì đáng lẽ chân không biết đau, nhưng thực tế cả hai đều biết đau một lượt. Thế thì không thành nghĩa là chẳng khắp cả thân. Như thế chứng tỏ rằng tâm ông không phải là một, cũng chẳng phải là nhiều, không phải khắp cả thân mà cũng chẳng phải khắp cả thân. Vì thế cho nên biết rằng ông nói sẽ chỗ hợp với chỗ nào, tâm liền có ở chỗ đó. Thật không có lý nào như vậy. Giải nghĩa giới thứ 19 và trần thứ 7, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp là định danh của 6 trần, thêm 6 căn, 6 thức là định danh của 18 giới. Nói giới thứ 19 và trần thứ 7 là sự việc không có sự thực. Chủ yếu, tâm tùy hòa hợp có ra, tâm sinh các pháp Thích Ca chỉ truyền, Phật rằng thật thể liên truyền, nói nhiều nói một đều phiền chân tâm, tu hành vọng chấp bao năm, tâm kia hòa hiệp đều nằm tử sinh, mê mờ tâm tịch diệu minh, trôi lăn sáu đạo vọng tình quá sâu. 6. A Nan chấp tâm ở chính giữa. Ngài A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, khi Thế Tôn luận về thật tướng, thật tướng là tâm thể thanh tịnh, tướng và vô tướng có thể thấy nên gọi là thật tướng. Với Bồ Tát Văn Thù của các vị Pháp Vương Tử, con nghe Đức Thế Tôn thường dạy rằng tâm không ở trong cũng không ở ngoài. Theo ý con nghĩ, tâm ở trong thân sao lại không thấy bên trong? Tâm ở ngoài thân thì thân và tâm không cùng biết. Vì tâm không biết nên trong, nên không thể nói tâm ở trong thân. Vì thân và tâm cùng biết nên nói tâm ở ngoài cũng không đúng lý. Nay thân và tâm cùng biết là tâm không thấy được bên trong thân, thì tâm phải ở chính giữa. Đức Phật dạy: À Nan, ông nói chính giữa thì phải rõ chính giữa, có chỗ nhất định phân minh chứ không được mơ hồ. Chính giữa đó là ở chỗ nào? Ở tại thân hay nơi cảnh? Nếu tâm ở tại thân thì có nghĩa ở một bên thân hay ở giữa thân? Nếu ở một bên thân thì không phải chính giữa, còn nếu ở giữa thân thì có khác gì ở trong thân như đã nói lần đầu? Nếu tâm ở nơi cảnh thì có sở biểu hay không sở biểu? Nếu không sở biểu thì không thành nghĩa chính giữa. Còn có sở biểu thì không thể định chỗ nào là ở chính giữa. Vì sao? Ví như có người dựng cây nêu làm trung tâm, thì khi đứng hướng đông xem, cây nêu ở hướng tây. Khi đứng hướng nam xem, thì cây nêu kia ở hướng bắc. Cái chính giữa nêu ra đã lẫn lộn thì tâm phải bối rối, không rõ ở đâu. A Nan bạch Phật: Con nói chính giữa không phải ở tại thân hoặc tại cảnh. Như Thế Tôn nói, căn mắt và sắc trần làm duyên sanh ra nhãn thức. Căn mắt có phân biệt, sắc trần không hiểu biết. Căn và trần đối đãi nhau thì tâm sinh ở chính giữa căn với trần. Phật nói: Nếu tâm ông ở giữa căn thì trần, và trần thì cái thể tâm ấy gồm cả hai bên hay không gồm cả hai bên? Nếu gồm cả hai bên thì ngoại vật và tâm thể xen lộn. Còn biết tâm là gì? Ngoại vật không hiểu biết như tâm thể, nên có biết nên không biết, trái hẳn nhau. Thì lấy cái gì làm chính giữa? Gồm cả hai bên cũng không được. Và nếu không phải hiểu biết mà cũng chẳng phải không hiểu biết, thì tức là không có thể tính. Lấy gì làm cái tướng chính giữa? Thế nên phải nhận định rằng lời nói tâm ở chính giữa của ông thật là vô lý. Chủ yếu tâm ở chính giữa chấp mê phải phân định rõ, chớ mê trong ngoài, tại thân hay cảnh trình bày. A Nan bạch Phật: Tâm này giữa đôi căn trần, tâm ấy gồm cả hay thôi. Nếu gồm tâm vật đồng thời khó ghi, nên hiểu bên hiểu biết bên vô tri, chính giữa cố chấp dễ gì nhận chân. 7. A Nan chấp tất cả không trụ trước là tâm. A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con lúc trước con đã thấy Phật cùng bốn đại đệ tử là Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na Xá Lợi Phất Đông Truyền Pháp Luân thường luận tâm tánh hiểu biết phân biệt, không có ở trong, ở ngoài hoặc chính giữa, không ở chỗ nào hết, không dính mắc phần sự vật, gọi đó là tâm. Vậy con cho cái không chấp trước gọi là tâm, chẳng rõ có đúng hay không? Phật bảo A Nan, ông nói tâm tánh hiểu biết không ở chỗ nào hết. Trong thế gian, các loài đi ở mặt đất, lộn ở dưới nước, bay trên hư không, gọi là các sự vật, mà ông không chấp trước đó, hay có không có, có hay không có. Nếu có sự vật không có như lông rùa sừng thỏ thì chắc chắn là không rồi. Còn có chi mà gọi là không chấp trước? Nếu không có tướng thì sự vật không có. Còn có hình tướng thì sự vật phải có. Nếu ông không phải vô tâm, tất phải có tâm tướng. Có tâm tướng, tất có chỗ sở tại. Có chỗ sở tại, tất có chấp trước. Như thế không thành nghĩa vô trước. Vì thế cho nên biết rằng ông nói cái không chấp trước vào đâu tất cả gọi là tâm hay biết. Thật không có lẽ nào như vậy. Là nghĩa lông rùa sừng thỏ, có nghĩa là rùa không có lông tại sao gọi lông rùa, thỏ không có sừng tại sao lại có sừng thỏ. Đó là hữu danh vô thật. Khi kinh Phật nói lông rùa sừng thỏ để chịu vật thì cái sự vật hư vọng không có thật. Trong vài lần các câu hỏi của Đức Phật đều ngụ ý tâm ở chỗ nào, tôn giả A Nan giải đáp sai lầm như nghe sau: một, tâm ở trong thân; hai, tâm ở ngoài thân; ba, tâm ẩn tại mắt; bốn, tâm ở trong lẫn ngoài; năm, tâm ở chỗ tùy hợp; sáu, tâm ở chính giữa; bảy, tâm không chấp trước. Bảy lần giải đáp của ngài A Nan đều là vọng chấp. Đức Phật đã chỉ dạy bảy sự mê chấp của đệ tử là phi lý, nhằm mục đích dẹp trừ vọng tâm và khai thị chân tâm, tức là tâm chân như thường trú. Thế nên Đức Phật tuyên bố Như Lai có pháp đại Phật bản thủ Lăng Nghiêm Vương, làm y chỉ giải thoát cho ngài A Nan và đại chúng nương theo. Chủ yếu thứ bảy không trước là tâm bốn đại đệ tử quang lâm Phật truyền. Trong ngoài chính giữa đạo điên, tâm không chấp trước gắn liền chân sư. Phật hỏi các loại đồng cư, có mà không trước hay như lông rùa? Tâm tướng sở tại hơn thua, vô minh khó nhận chiếc bùa Phật trao. A Nan cầu xin chỉ đường Samatha, chủ yếu tu hành. Lúc bấy giờ ngài A Nan lại trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, chật vai áo bên hữu và quỳ gối chắp tay cung kính mặt Phật: con là em của Như Lai, nhờ Phật thương xót, nay tuy được xuất gia vẫn còn ỷ lại nơi lòng thương của Phật. Con dù học rộng nghe nhiều nhưng chưa chứng được tòa vô lậu, không diệt trừ được chú thuật ta tình cả la, mà còn bị bắt vào nhà dân ngữ. Nguyên do là vì không biết đường tu tiến đến chỗ chân thật. Cúi xin Thế Tôn từ mẫn thương xót, chỉ dạy cho con cách tu Samatha, Samadhi, cho chúng con trừ tuyệt các ổ lớn mất tín và tà kiến. Anna nói như vậy xong liền gieo năm tóc xuống đất, cùng với đại chúng hết lòng mong được nghe lời chỉ giáo. Lúc ấy Đức Thế Tôn từ nơi mặt phóng nhiều đạo hào quang sáng chói như trăm nghìn mặt trời soi sắc thế gian, sáu thứ rúng động, mười phương quốc độ nhiều như bụi trần đồng thời hiện ra. Oai đức thần thông của Phật khiến các thế giới trở thành một cảnh. Các vị đại Bồ Tát đều tụ cõi ấy, chắp tay hầu Phật, một lòng lắng nghe chủ yếu. Phật chỉ hai thứ căn bản: mê và ngộ. Một là căn bản sanh tử, hai bồ đề niết bàn. Giải nghĩa đi chật vai áo và quỳ gối bên hiệu, đó là lễ pháp của đệ tử đối với bổn sư theo phong tục nghi lễ Ấn Độ. Nằm bắt leo xuống đất là khi lễ Phật, leo năm bắp xuống đất, tức là đầu, hai tay, hai chân nằm sát đất. Đó là cách thức tỏ lòng cung kính, tri ân Phật. Sáu thứ hướng động: một động, hai dụng, ba khởi, bốn chấn, năm hầu, sáu thích. Xét trong kinh Phật, khi Phật giảng sinh thành đạo, nhập định, thuyết pháp, niết bàn, mỗi khi gặp cảnh phi thường mới có tướng này. Chùm trái áp xoa là một loại trái cây ở Ấn Độ, cứ một chùm có ba trái. Đức Phật dùng trái cây ấy mà thí dụ, do vô minh sinh ra nghiệp chướng, từ nghiệp chướng sinh ra khổ báo. Chịu khổ báo vẫn mê muội lại bị vô minh nữa, cứ như thế là chìm đắm trong biển sinh tử luân hồi. Đức Phật chỉ hai thứ căn bản mê và ngộ, một căn bản sinh tử, hai bồ đề niết bàn. Đức Thế Tôn dạy ngài A Nan và đại chúng, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, vì mê chân tâm khởi hoặc vô minh, liên đạo vọng tưởng, gây nhiều nghiệp chướng. Khi có nghiệp chướng, tất bị khổ báo, ví như chùm trái ác xoa. Nếu không tu hành thì chẳng làm sao thoát ly sinh tử được. Những ai có tu hành nhưng không đắc đạo quả vô thượng bồ đề, lại thành sinh văn duyên giác hoặc thành ngoại đạo, chư thiên ma vương và quyến thuộc đều tại không hiểu rõ hai thứ căn bản, tu tập sai lầm, cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, dù trải qua nhiều kiếp như vi trần, rốt cuộc vẫn không thể thành được. Thế nào gọi là hai thứ căn bản? A Nan, căn bản thứ nhất là phiền não sinh tử từ vô thủy. Căn bản thứ nhì là bồ đề niết bàn từ vô thủy. Phiền não sinh tử từ vô thủy là hiện nay ông cũng như tất cả chúng sinh đều lấy tâm vọng động nhận làm chân, nên phải chịu khổ sinh tử luân hồi. Bồ đề niết bàn từ vô thủy là như hiện nay căn bản thức của ông nguồn gốc có một thể nguyên minh thanh tịnh sáng suốt, nhưng vì ông không giữ được tính ấy, cứ theo duyên theo cảnh mà sinh ra vọng tưởng, rồi nhận lấy vọng tưởng làm tự tánh, quên mất bản thể nguyên minh. Tất cả chúng sanh vì quên mất bản thể nguyên minh nên hằng ngày tuy sống với bản thể nguyên minh mà không tự biết, do thế mà bị luân chuyển trong cõi phàm phu, thật là oan uổng. A Nan, nay ông muốn biết đường tu hành samatha ra khỏi sinh tử, tôi lại hỏi ông. Liền đó Như Lai đưa cánh tay kim sắc co năm ngón lại hỏi A Nan, ông có thấy không? A Nan bạch Phật, thưa con thấy. Ông thấy cái gì? Con thấy Đức Như Lai giơ cánh tay, co ngón tay thành năm, nắm tay sáng ngời, trói vào tâm và mặt của con. Ông dùng cái gì để thấy? Con và đại chúng đều nhờ con mắt mà thấy. Đức Phật bảo A Nan, ông trả lời tôi rằng, Như Lai co ngón tay làm thành nắm tay sáng ngời, trói vào tâm và mặt của ông, mắt ông thì thấy được. Còn ông thấy, lấy cái gì làm tâm để đối với nắm tay chói sáng của tôi? A Nan thưa, Như Lai giờ đây lại gặp hỏi tâm ở chỗ nào? Con dùng tâm suy nghĩ, tìm xét cái biết suy nghĩ ấy, con cho đó là tâm của con. Đức Phật liền của A Nan, sai rồi, cái ấy không phải là tâm của ông. A Nan giật mình, rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay bạch Phật. Cái hiểu biết ấy không phải là tâm của con, thì gọi nó là cái gì? Đức Phật dạy, cái ấy là vọng tưởng tiền trần che phủ chân tâm. Vì từ vô thủy đến nay, ông nhận lầm vọng tưởng ấy làm tâm, như nhận kẻ giặc làm con, quên mất chân tâm thường trú, nên phải chịu thống khổ sinh tử luân hồi. A Nan bạch Phật, con là em yêu quý của Thế Tôn, vì tâm thương Phật mà xuất gia, tâm con chẳng những chỉ cúng dường một mình Như Lai, lại còn trải qua các hằng xa quốc độ. Con phụng thờ các đức Phật, cho đến các vị thiện tri thức, phát lòng rộng mạnh, làm tất cả các pháp sự khó làm,
là đều do cái tâm ấy. Dù cho hủy bán chánh pháp, bỏ rời bỏ hẳn thiện căn cũng tại cái tâm ấy. Nay Phật dạy rằng cái không phải là tâm, thì thành ra con không có tâm, như cây như đá. Vì ngoài cái hay biết đó ra, con lại không còn có chi nữa. Sao Đức Như Lai lại bảo cái không phải là tâm, khiến con rất lo sợ, và cả đại chúng cũng thắc mắc. Cúi mong Như Lai mở lượng từ bi chỉ dạy cho chúng con những điều chưa được tỏ ngộ. Liền khi ấy, Đức Thế Tôn muốn khai thị chân tâm cho tôn giả A Nan và đại chúng biết để mau chóng vào bậc vô sinh pháp nhẫn. Liền Đức Thế Tôn ở tòa sư tử xoa đầu A Nan nói rằng: Như Lai thường giảng tất cả pháp đều do tâm phát sinh, chẳng hạn như nhân quả, thế giới, duy trần đều do tâm mà có thể tánh. A Nan, xét nguồn gốc có thể tánh của các sự vật thì ở khắp thế giới, từ vật lớn đến vật nhỏ, như cỏ cây, mảnh giấy đều có thể tánh. Thậm chí hư không cũng có tên, có tướng. Uống chi tâm chân như sáng suốt, thanh tịnh nhiệm màu, vốn là nguồn gốc làm cho sự vật có đủ thể tánh, thì chẳng có lý nào tâm ấy không có thể tánh riêng. A Nan, nếu ông chấp tánh thấy hiểu biết, suy nghĩ phân biệt là tâm của ông, thì tâm ấy dĩ nhiên phải lìa sắc, hương, vị, xúc cho đến tất cả tiền trần. Vì riêng tâm ấy có thể tánh hoàn toàn. Như nay ông nghe tiếng xuất phát của ta, đó là do tiếng nói mà có phân biệt, chứ không phải là tâm chân như. Dù cho ông thích hết các sự thấy nghe, hiểu biết, chỉ giữ sự yên lặng, thì cũng chỉ là bóng, pháp, trần phân biệt, cũng không phải tâm chân như. A Nan, tôi không bảo ông phải nhận tâm phân biệt ấy không phải là tâm. Ông nên nghiên cứu kỹ lưỡng, cái ấy là chân hy vọng, như lìa các tiền trần nó có thể thành tánh phân biệt, đó là tâm chân như của ông. Như lìa các tiền trần mà không có thể tánh, đó là bóng tiền trần phân biệt. Tiền trần không có thường trú, lúc sanh lúc diệt, thay đổi luôn luôn, thì cái tâm nương theo tiền trần đó trở thành lâm rùa sừng thỏ, là vật không có. Tiền trần diệt, tâm diệt, thì phẩm thân của ông cũng diệt theo. Như vậy ông lấy cái gì tu chứng vô sanh pháp nhẫn? Lúc ấy giờ A Nan và đại chúng đều im lặng suy xét, hình như vừa đánh mất đi vật gì quý báu. Đức Phật bảo A Nan: trong thế gian các vị tu học hiện tại mặc dù thành tựu chín bậc định, nhưng chưa dứt hết các thứ lậu, chưa chứng quả vô lậu A La Hán, vì chấp trước vọng tưởng sinh tử làm tâm chân thật. Như ông cũng vậy, tuy học rộng nghe nhiều giáo lý nhưng chưa thành thánh quả. Giải nghĩa vô sinh pháp nhẫn có nghĩa là tu hành đại định và viên chứng quả vị vô sanh, không có thấy có pháp sanh pháp diệt. Tòa sư tử là chỗ Đức Phật ngồi thuyết pháp, hoa nghiêm như sư tử gọi là pháp tòa. Tiền trần cũng gọi là pháp trần hay lục trần, tức là sáu thứ trần tục khổ lụy, sắc thiên hương vị xúc pháp vậy. Chín bậc định là định sơ thiền, định nhị thiền, định tam thiền, định tứ thiền, định không xứ, định thức xứ, định vô sở hữu xứ, định phi tưởng, phi phi tưởng xứ, định diệt thọ tưởng. Khởi đầu tu chứng vào định sơ thiền, rồi vào nhị thiền, tuần tự như tiến theo thứ lớp đến định diệt thọ tưởng, thì tâm không còn tạp niệm, giữ được yên lặng, nhưng vẫn còn ly tế vô minh, chấp trước vọng tưởng và thủ chứng, nên chưa học hỏi cái nạn luân hồi sanh tử và không thành được ngô lậu A La Hán. Chủ yếu A Nan chưa ngộ chân tâm yêu cầu Phật dạy để tầm cho ra, giảng truyền định lực ma tha samadhi, giúp cho đại chúng vào nhà Như Lai, hào quang Phật phẩm công khai, chiếu vào nhập lực những ai mê lầm, đều do hai thứ bản tâm bồ đề sinh tử muôn năm thăng trầm. Ây vàng nắm ngón Phật cầm, A Nan nhận xét mắt tâm thấy tiền, sai rồi Phật trách nỗi niềm, vô thì nhận giặc báo niềm làm con. A Nan tỏ hết lòng son, cũng lường chư Phật vẫn còn nhất tâm. Như thế Phật bảo mê lầm, chúng con nhận biết như mầm cỏ cây, bất tùy phân biệt đó đây. Chân tâm thường trú hiện bày khắp nơi, dù cho đắc định cao vời, vọng tưởng chưa thoát muôn đời lầm than, thắng quả là quả vị giải thoát tam giới kế từ bậc vô lậu A La Hán dẫn đến duyên giác Bồ Tát và Phật. Nhìn rõ tâm mục, A Nan tổ Phật chỉ dạy phương pháp tu hành. A Nan nghe qua lời Phật dạy, tự xét nhìn lấy làm buồn khổ, rơi lụy, leo năm tóc xuống đất, lệ Phật cửa quỳ gối chắp tay bạch Phật. Thưa Thế Tôn, từ lúc con xuất gia theo Phật đến nay, hay trông cậy vào ai thần của Phật, rồi từ nghĩ không cần tu hành của anh, chắc chắn về sau Phật sẽ ban cho con phương pháp chánh định để được thành Phật. Con không ngờ thân tâm của Phật với thân tâm của con không thay thế được. Ví như ăn cơm, ai ăn nấy no. Thưa Thế Tôn, chúng con hiện nay còn bị hai chướng ràng buộc, do vì không biết tâm tính yên lặng thường trú. Xin Đức Như Lai xót thương cho kẻ nghèo cùng mê muộn, mà muốn phát khởi tâm cầu đạo nhiệm màu sáng suốt. Xin Phật từ bi khai đạo nhãn cho chúng con. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ chữ vạn trước ngực phóng ra hào quang quý báu có trăm nghìn sắc, sáng khắp thế giới chư Phật mười phương, số như vi trần. Hào quang soi khắp trên đỉnh Đức Như Lai, rồi xoay về soi đến A Nan cả đại chúng. Đoạn bảo tôn giả A Nan rằng: tôi nay vì các ông dựng cờ phát cao, đồng thời khiến cho tất cả mười phương chúng sinh được tín tâm nhiệm màu sâu kín, trong sạch sáng suốt và đạo nhãn thanh tịnh, là nghĩa hai chướng, tức là một phiền não chướng, hai sở sinh chướng. Hai chướng này rất nguy hại, vì hay che lấp tâm chân như. Chướng phiền não có hai thứ mê lầm. A. Mê lầm trong sự thế biết gọi là kiến hoặc. B. Mê lầm trong sự suy nghĩ gọi là tư hoặc. Kiến hoặc và tư hoặc đều do bị ngã chấp mà có. Chướng sở chi cũng có hai thứ mê lầm. A là mê tầm lầm tưởng có thiệt ngoại cảnh mà cố giữ, chứ không biết ngoại cảnh duy tâm tạng, gọi là thủ cảnh. B. Mê lầm luyến ái pháp tu chứng chứ chẳng tỏ ngộ không tánh, gọi là pháp ái. Thủ cảnh và pháp ái đều là bệnh pháp chất mà có. Chữ vạn vốn không phải là chữ trước ngực Phật có tướng này gọi là cát tường hải vân, tiêu biểu tánh đức vô lậu. Về sau bà Võ Hậu quyền thế chế chữ này đọc là chữ vạn vậy. Chủ yếu A Nan ỷ lại Phật Đà, ai nấy tu chứng khó mà no lây, thờ than Phật rõ nghiệp dày, truyền trao tâm thể đức thầy hóa duyên. Một, Phật chỉ rõ tánh thấy là tâm, tức Phật dạy. Trước, ông đã trả lời rằng, thấy nắm tay chói sáng, cái chói sáng của nắm tay ấy, do đâu mà có, làm sao thành ra nắm tay, ông lấy cái gì mà thấy? A Nan đọc Phật, vì thân thể của Phật có sắc như vàng liêm phù đàn, sáng chói núi Bảo Sơn, đó là do đức hạnh thanh tịnh sinh ra, nên nắm tay của Thế Tôn chói sáng. Năm ngón tay của Phật co lại, làm thành cái nắm, đưa ra cho mọi người xem, con dùng mắt thấy thật rõ ràng như vậy. Đức Phật bảo A Nan, ngày nay Như Lai sắc thật bảo ông,
những ai có trí thì chỉ nhờ vào lời thí dụ mà được khai ngộ. A Nan, ví như nắm tay tôi, nếu không có bàn tay tôi thì không thành nắm tay tôi. Lại nữa, nếu không có con mắt của ông thì không thành cái thấy của ông. Lấy cái thấy của ông mà so sánh với nắm tay của tôi, ý nghĩa có như nhau không? Bạch Thế Tôn, nếu không có mắt con thì không thành cái thấy của con. Như lấy cái thấy của con so sánh với nắm tay của Thế Tôn thì hai nghĩa giống nhau. Đức Phật bảo: A Nan, ông nói giống nhau nghĩa ấy không đúng. Vì cớ sao? Như người không có bàn tay thì tuyệt nhiên không có nắm tay, chứ người không có con mắt kia không phải hoàn toàn không thấy. Lý do thế nào? Ông thử ra đường hỏi người mù là anh thấy cái gì, thì các kẻ mù kia chắc chắn sẽ trả lời rằng: hiện trước mắt tôi chỉ thấy tối đen, không thấy gì khác. Đen như ấy mà suy thì tiền trần tự tối, chứ cái thấy nào có suy kém gì. A Nan bạch Đức Thế Tôn: người mù chỉ thấy tối đen ở trước mắt, sao gọi là thấy được? Phật bảo A Nan: các người mù chỉ thấy tối đen so với con mắt sáng mà ở trong nhà tối, thì cái tối đen ấy khác nhau hay không khác nhau? A Nan thưa: đúng vậy bạch Thế Tôn, người ở trong nhà tối với những người mù kia so sánh hai cái tối đen thật không thể khác nhau. A Nan, ví dụ như người mù chỉ thấy tối đen, bỗng được mắt sáng, thì ở sắc trần thấy cách sắc, như thế cho là mắt thấy. Như người có mắt ở trong nhà tối thì thấy tối đen, bỗng có đèn sáng cũng ở pháp trần mà thấy có sắc, vậy có thể nào cho là đèn thấy căng? Nếu có đèn thấy cách sắc thì đèn tức là cái thấy, như thế không còn gọi là cái đèn được. Nếu cái đèn thấy thì cái đèn tự thấy, chứ không liên hệ gì tới cái thấy của người. A Nan, ông phải biết là cái đèn chỉ làm sáng tỏ các sắc, còn thấy các sắc là con mắt chứ không phải đèn. Tuy nhiên nói rằng mắt thấy, chất thật ra mắt cũng như đèn, chỉ hiện sắc mà thôi. Còn cái năng thấy, năng biết là tâm. Vàng Diêm Phù Đàn là vàng này vượt hơn các loại vàng khác trăm ngàn một lần. Trăm ngàn một lần là để thí dụ cho ánh sáng của thân Phật. Chủ yếu, Phật chỉ tánh thấy là tâm đem ra so sánh để tầm lẻ trơn, ánh đèn hiện sắc thiệt hơn, năng thấy hay biết mới hường chân tâm. Hai, Phật chỉ cảm thấy không động. Tôn giả A Nan, mặc dù được nghe lời Phật dạy cùng với đại chúng, tuy im lặng nhưng tâm chưa khai ngộ, còn hy vọng Đức Như Lai từ tâm chỉ bày, chắp tay thành kính chờ Phật chỉ dạy thêm. Lúc ấy Đức Thế Tôn đưa cánh tay dịu dàng sáng rỡ, ngờ năm ngón tay ra bảo ngài A Nan và đại chúng: khi ta thành đạo đến vườn Lộc Lạc, nơi đó ta có dạy toàn thể năm vị tỳ kheo cho ông Kiều Trần Như làm thượng thủ cùng tứ chúng rằng: tất cả chúng sanh không viên chứng Bồ Đề và A La Hán, nguyên do vì bị khách trần phiền não ám muội, nay các vị ấy đắc thành quả rồi. Vậy khi trước các vị ấy nhờ nguyên do nào mà tỏ ngộ được? Khi ấy ngài Kiều Trần Như đứng dậy bạch Phật: con nay già cả, ở trong đại chúng chuyên được pháp danh là hiểu, do con ngộ được hai chữ khắc trần mà thành chánh quả. Bạch Thế Tôn, ví như người khách đi đường vào trọ quán xá, hoặc ngủ hoặc ăn, ăn ngủ xong rồi xếp đồ lên đường, không ở yên được. Nếu thật là người chủ, tự nhiên không phải đi đâu. Con nghĩ như vậy, không ở yên thì gọi là khách, còn ở yên thì gọi là chủ. Con lấy cái không ở yên làm ý nghĩa chủ khách.
lại cũng như mưa mới tạnh, mặt trời chiếu sáng trên cao, ánh sáng chiếu vào trong lỗ hở, thấy rõ hình thể của bụi ở giữa hư không. Trần thể thì lay động, hư không thì yên lặng. Quang nghĩ như vậy, đứng lặng gọi là không, lay động gọi là trần. Con cho cái lay động là ý nghĩa chữ trần. Đức Phật khen, đúng thế. Lập tức Đức Di Lai ở đại chúng nắm năm tay, nắm năm ngón tay rồi mở, mở xong lại nắm. Đoạn hỏi tôn giả A Nan, giờ ông thấy chi? Mặt Thế Tôn, hiện giờ con thấy bàn tay quý báu của Di Lai khi mở khi nắm giữa đại chúng. A Nan, ông thấy bàn tay tôi khi mở khi nắm, đó là tại bàn tay tôi có mở có nắm, hay tại tánh thấy của ông có mở có nắm? Bạc Thế Tôn, con thấy rõ bàn tay của Như Lai tự mở tự nắm, chứ không phải tánh thấy của con có mở có nắm. A Nan, như vậy cái gì động, cái gì tịnh? A Nan thưa, bàn tay Phật không ở yên, tức là động. Tánh thế của con bất động, vì tướng tịnh còn không có thay, huống chi là động. Đức Phật khen, như thế đúng. Lúc ấy Đức Như Lai từ trong bàn tay phát ra một đạo hào quang chiếu qua bên phải ngài A Nan. A Nan liền quay đầu trông qua bên phải. Phật lại phát một đạo hào quang chiếu qua bên trái của A Nan. Ngài A Nan lại cũng quay đầu trông qua bên trái. Đức Phật bảo tôn giả A Nan, hôm nay đầu ông làm sao lại lay động? A Nan bạch, con thấy Đức Như Lai phóng hào quang quý báu qua bên trái và bên phải của con, nên con phải nhìn qua bên trái, bên phải đầu con tự lay động. A Nan, nhìn hào quang của Phật mà cái đầu lay động, quay qua bên phải, bên trái, đó là cái đầu của ông động hay là cái thấy của ông động? Bạch Thế Tôn, đầu con lay động, chứ tính thấy của con còn không ở đâu, lấy gì mà lay động? Phật nói, đúng thế. Đức Thế Tôn tiếp bảo đại chúng rằng, như chúng sanh nhận định cái lay động là trần, cái không trụ là khắc, thì xem cái đầu của A Nan tự động, còn tánh thấy muốn không lay động. Đồng thời xem xét bàn tay của Như Lai tự mở tự nắm, còn tánh thấy muốn không mở nắm. Như thế cũng đủ tỏ ngộ rồi. Chỉ vì nhận lầm cái động làm thân, đó là giả thân, chứ không biết cái bất động mới là chân thân. Lại còn nhận lầm chỗ động làm cảnh, đó là giả cảnh, chứ không biết chỗ thường tịch mới là chân cảnh. Thế nên quên mất chân tánh bất động. Xưa nay cứ vương vấn những thứ động mà vọng tưởng điên đảo, bỏ chân theo vọng, các nghiệp mê mờ xin diệt đổi thay, nhận vật làm mình tạo sự cái nghiệp, thành thử bị trói buộc trong vòng sinh tử luân hồi mãi mãi. Lược giảng, nguồn lộc giả là nơi Phật thuyết pháp tứ diệu đế mà cũng là nơi tu hành của năm vị tiên vậy. Năm vị tỷ kheo là A Sắc Bà, Bạc Đề, Câu Lợi, Kiều Trần Như, Thập Lục Ca Diếp. Ba vị trước là thân tập bên nội của Phật, hai vị sau là bà con bên ngoài của Phật, đi theo hầu Phật ở núi tuyết, sau rời Phật đến vườn lộc giả uyển, tu theo phương pháp khác. Sau khi thành đạo, Phật vì năm vị này mà nói pháp tứ đế, thành ngôi tam bảo đầu tiên vậy. Chủ yếu A Nan, đại chúng vọng còn truyền trao chủ yếu cho đoàn tỳ kheo, trần như tỏ ngộ hành theo, khắc trần hai chữ hò reo trước nhà, ví như người khách đi qua, trụ trì thường trú tại nhà thường xuyên. Như Lai nắm mở hỏi liền, tánh thấy không mở, lòng thiền đạt ngay, hào quang tả hữu đổi thay, đầu đưa qua lại, nhìn xoay hai đường, tuy nhiên tính thấy chân thường, thế tôn tội tán dương bước đầu. Hết quyển 1. Biểu đồ lần gạn hỏi tâm.